Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 20. Trong khi Âu Dương Phong vung quyền nhảy sổ đến, Trùng Dương bèn dùng ngay thân pháp giao thố nhập huyệt. Thân mình chàng mềm nhũn như chiếc gối gòn, người chàng thung lại là tránh ra phía sau lưng địch thủ. Toàn thân hình chàng tựa như con thỏ trường mình tránh khỏi vuốt chim ưng. Rồi trong lúc địch thủ quyền cước chưa kịp thu về, chân mặt chàng bước xéo tới nửa bước, giở ngay thủ pháp ngư phù khiên chảo, nhắm chặt bầu áo của Âu Dương Phong ném bổng y lên cao. Sau đấy mới dùng thế đẩy cửa đuổi bóng, một tuyệt kỹ trong thần công bài vân thủ, nhắm hai mông của địch thủ vỗ mạnh một cái. Thân hình to lớn của Âu Dương Phong tựa như một quả khí cầu bị đẩy bật lên từng không năm sáu trượng ngoài rồi rơi nhanh xuống đất như trái mít rụng. Suốt đời Âu Dương Phong từ lúc xưng hùng ở Tây Vực đến nay, đây là lần đầu thảm bại đau đớn nhất của y. Nguyên Bân và Khúc Thắng đứng xem nãy giờ thấy Trùng Dương chỉ nhảy nhót nhẹ nhàng mà đánh Âu Dương Phong xiển niễn té lên té xuống, hai cậu khoái trí vỗ tay cười tí tắc với nhau. Âu Dương Phong bị sức rơi quá mạnh nên trí đường huyệt nơi sau lưng phong trì phong thủ, hai huyệt nơi vai cùng với vĩ long cốt nơi mông bị va chạm vào đá cứng, khắp người y rìm nhức như kim châm, thân hình bị tê dại hết nửa bên, nằm sóng sượt trên mặt đất một lúc khá lâu mới kêu lên một tiếng ôi chà nhỏ nhỏ. Độ một thời gian uống cạn tuần trà, y từ từ bật mình ngồi dậy rồi lấy tay xoa bóp vào huyết bàn huyệt và huyết trợ huyệt nơi ngực mới lóp ngóp đứng dậy lên được. Âu Dương Phong lúc ấy mặt mày nhăn nhó trông thật khó coi, chỉ tay ngay mặt Trùng Dương gằn giọng nói:
Lão mũi trâu, đạo hiệu ngươi là gì? Môn phái bản lĩnh do ai truyền thụ?
Trùng Dương ôn tồn nói: Rất tiếc bần đạo nơi hơi nặng tay một chút, bỗng ý bần đạo không muốn đa sự, chỉ tại các hạ cứ theo bức bách bần đạo lắm á, lắm phen thuộc buộc bần đạo phải ra tay như vậy. Bần đạo họ Dương, biệt hiệu Trùng Dương, ngụ tại Tung Sơn Yên Hà Động, nếu các hạ không chê, mong đổi thù thành bạn và mời các hạ tiện dịp đến Tung Sơn một chuyến. Trùng Dương tuy thắng được tối phương, thái độ vẫn ôn hòa khiêm tốn, không nỡ làm nhục kẻ dưới tay. Nhưng Âu Dương Phong ngoại hiệu là Tây Độc, đủ biết y là con người tiểu nhân, lòng dạ ác độc khó lường. Mấy lần bị Trùng Dương cho nếm mùi thất bại, xa trận của y cũng chính tay Trùng Dương sát hại hầu sạch, nên y đã hận Trùng Dương thâm xương khắc cốt, đâu thể nào chịu bỏ qua để kết giao với đối phương. Y hùng một tiếng rồi nói: Thì ra mi là Dương Trùng Dương chân nhân, trưởng môn có toàn chân phái. Được lắm, 3 năm sau Âu Dương Phong này nhất định sẽ đến Tung Sơn để tìm mi rửa nhục. Tiếng nói vừa dứt thì giữa không trung vang xuống một chuỗi cười giòn giả, tiếp theo đó một giọng nói như trong ấm nước, tiếng ngọc va nhau, phảng phất có tiếng người núp trên từng mây nói vọng xuống:
Gã Âu Dương Phong kia, ngươi đừng nói liếu láo, nghe thêm nhục con sái.
Người ta chỉ dụng có một pho tự nhiên quyền đánh người,
thấy mà ngươi đủ 72 môn bản lãnh, gác cửa của ngươi ra vẫn đánh không lại người ta mà còn mở miệng hẹn 3 năm tái đấu. Theo ta thấy thời gian 3 năm ngắn lắm, nếu ngươi đến Tung Sơn chỉ tổ làm thêm trò cười cho thiên hạ, nên hẹn lại 20 năm sau hãy đến.
Âu Dương Phong vốn sẵn tính kiêu ngạo tự phụ, lần này y đột kích Trùng Dương chẳng dám đem theo một con xà nô nào vì sợ chân tướng của mình bại lộ ra ngoài. Thắng chẳng nói chi, nhưng nếu thất bại để người ngoài biết được thì còn gì danh tiếng của y. Nào ngờ sự nhục nhã của mình hôm nay còn có kẻ thứ ba nhìn thấy, lại còn bị kẻ ấy trêu chọc lắm lời. Âu Dương Phong giận tím mặt hét to:
Kẻ hầu thúi nào đến trêu ga, đến bổn sơn chủ không hầu cút khỏi nơi đây.
Trùng Dương cũng hết sức ngạc nhiên, nghe tiếng nói hơi quen, rõ ràng là tiếng của quái khách trên quan đảo. Võ công có vị quái khách tương đương với gã Âu Dương Phong, và tiếng nói phát ra vừa rồi chính quái khách đứng đây xa ngoài mấy dặm, dùng khí công truyền thanh nhập mật đưa tiếng nói đến đây. Và lúc nãy chàng cùng Âu Dương Phong tranh đấu, chắc chắn y đã lén xem từ đầu đến cuối. Âu Dương Phong đâu có biết được thuật truyền thanh nhập mật là cái chi ý tưởng kẻ phát ra tiếng nói vừa rồi đang ẩn mình trên ngọn tùng cao, nên trong lúc nư giận tràn hông, y lồng lên như con thú dữ cùng đường gầm to:
"Quân cuồng ông, mày có biết lợi hại của Bạch Đà Sơn chủ?"
Vừa nói vừa dùng song vung song chưởng sử dụng cấp mô công đánh mạnh vào không trung. Tuy thân mình y bị thương nhiều chỗ, nhưng vì sức giận trào dâng nên kình lực của cấp mô công nhờ đấy mà tăng gia gấp bội. Một tiếng bùng chát chúa, bao cành lá trên ngọn tùng cao ngất trời trong khoảng rộng một trượng đều bị quét sạch, cành lá đổ xuống rào rào như trận mưa giông. Trùng Dương thấy cấp mô công của y vẫn còn hiệu lực như thế thì kinh hãi không ít, vội bước tới can ngăn:
"Ê huynh đài, tội gì quỷ quậy rừng tòng cho nó mệt công, làm mất đi vẻ đẹp của thiên nhiên. Người phát ra tiếng nói ấy sử dụng truyền âm nhập mật công phu nên tiếng nghe như trên đầu, nhưng người cách xa đây mấy dặm ngoài."
Tây độc Âu Dương Phong là kẻ mãn phu, chưa hề biết hổ thẹn ra sao, nhưng lúc này mặt tím hóa bầm, nư giận vì thế nguôi đi phần nào, quay đầu nói với Dương Trùng Dương:
"Vậy ư, vậy là Âu Dương Phong này ngày hôm nay đành chịu kém, nhưng trước sau cũng có một ngày đến lãnh giáo với người một lần nữa. Không nhất định là 10 năm hay 8 năm, ngày đó ta sẽ đến tìm ngươi tại Tung Sơn, nhớ cho."
Nói xong hắn cắm đầu chạy vụt vào rừng mất dạng. Đến sau tại núi Hoa Sơn, quần hào đại hội Hoa Sơn luận kiếm mới thấy Âu Dương Phong xuất hiện. Trùng Dương đưa mắt nhìn theo bóng y đến lúc mất dạng mới lắc đầu lẩm bẩm:
"Hê, cái gã này thiên chất rất tốt, nếu y theo đường chính có thể thành nhân vật xuất chúng, nhưng tiếc thay, hê, y đã làm theo đường tà, tâm tánh lại eo hẹp hiểm độc, cho nên không thể thành danh, uổng thiệt."
Nguyên Bân và Khúc Tháng đồng thanh nói:
"Tình đó vô sự gây, vô cớ gây sự, phách lối đáng ghét, cho nên cho y một trận như vậy thật đáng đợi."
Trùng Dương mỉm cười không nói, hối thúc hai cậu mau lên đường. Đến bờ suối, Trùng Dương bước tới chỗ Hiếu Tử Thạch, đột nhiên phất nhẹ tay áo, thân hình bay vút lên cao như con chuồn chuồn đuổi mồi, nhẹ nhàng đáp trên đầu thạch tượng Hiếu Tử rồi nói vọng xuống:
"Khúc nhì, chờ khi bần đạo vạch nước ra làm đôi, nếu còn thấy phía ngư thạch dưới đáy suối hiện ra thì lập tức phải lẹ làng nhảy xuống lôi tảng đá ra khỏi đáy bùn, nghe không?"
Khúc Thắng tuy gật đầu vâng dạ mà trong lòng bán tính bán nghi. Cậu ta dù rất khâm phục võ công của Trùng Dương, nhưng không thể nào tin nổi vì đạo sĩ này lại có thể rẽ đôi mặt nước, vì sự này quá ư quyền diệu ngoài sức tưởng tượng, nghe như pháp thuật chứ chẳng phải võ công. Trùng Dương nói xong bèn ngồi xếp bằng trên đầu hòn Hiếu Tử Thạch, tay tả chắp trước ngực, tay hữu chỉ thẳng xuống mặt suối. Một cảnh kỳ dị liền xuất hiện trước đôi mắt ngơ ngác tột độ của hai cậu. Hãy thử nghĩ lúc Trùng Dương tại thạch động sau khi luyện nhất dương chỉ xong, chỉ một ngón tay điểm vào mà phiến đá nặng ngàn cân đóng kín cửa động còn bị kình lực của cái chỉ ấy văng xa hơn trượng. Huống hồ hôm nay đem ứng dụng với dòng thủy lưu là vật mềm, thêm vào kinh nghiệm của hai lần thử thách vừa qua mà Trùng Dương đem tất cả công phu khổ luyện nhất dương chỉ truyền vào đầu năm ngón tay đưa thẳng vào lòng suối, đủ biết uy lực của nhất dương chỉ lúc ấy hùng mạnh đến bực nào. Năm luồng kinh lực của nhất dương chỉ vừa chạm mặt nước thì lòng suối dao động dữ dội. Lúc đầu thấy nước cuộn tròn thành một vòng xoáy lớn độ chiếc mâm thao, nước xoáy xoay vòng càng lớn dần, phút chốc đã lớn bằng một cái bàn tròn. Lỗ hổng có trung tâm điểm càng ngày càng được nới rộng và sâu lõm xuống dưới lòng suối. Trùng Dương còn dùng kình lực của nhất dương chỉ tạo thành một bức tường vô hình ngăn chặn thế nước không cho lọt vào trung tâm điểm ấy. Xoáy nước cứ càng xoáy mạnh bao nhiêu thì trung tâm điểm càng được nới rộng thấp dần xuống đáy suối. Lúc ấy Trùng Dương đã bắt đầu kiệt lực, mặt mày đỏ rần, khí huyết như muốn trào ra, trên trán gân xanh bồng lên, khí nóng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bốc lên thành từng đợt khói trắng mỏng, chứng tỏ chàng đã dồn tất cả chân nguyên khí lực vào kình lực xuất nhất dương chỉ để hạ thấp dần trung tâm điểm của xoáy nước, tựa như một kẻ đào giếng dùng tất đất đào xuống đáy sâu. Đợi một thời gian ăn xong buổi cơm, Trùng Dương đôi mắt nhắm khít lại, mồ hôi trong người đã tháo ra như tắm. Trung điểm của nước xoáy đã tụt xuống thật sâu gần đáy suối, những phiến đá nằm sát tận đáy sâu đã bắt đầu hiện ra trước mặt mọi người. Khúc Thắng mừng rỡ reo lên:
"Chú cha, đó cục đá Lý Ngư nằm bên kia kìa."
Trùng Dương cố nhướng đôi mắt hết thần nhìn xem, quả nhiên không ngoài ý liệu, nơi trung tâm điểm của xoáy nước lờ mờ hiện ra một tảng đá đen thui hình dài, nhưng vì bóng nước nhấp nhô ảo loạn nhãn quan nên không nhìn rõ, nó giống hình lý ngư chăng. Khúc Thắng đã y theo lời dặn của Trùng Dương cởi tuột quần áo chờ đợi. Nghe sầm một tiếng, xoáy nước đã chạm mạnh với đáy suối, tảng quái thạch hình lý ngư ấy đã nằm trên bên giữa lòng suối cạn. Khúc Thắng không chút chần chờ nhảy vọt vào trung tâm điểm. Vì nơi trung tâm điểm là không có nước nên Khúc Thắng nhảy xuống như ngay vào chỗ đất hoang. Hai tay chàng ôm chặt phía trên tảng quái thạch, lắc mạnh mấy cái đã nhẹ nhàng kéo tảng đá lên mặt đất phù sa. Lần trước Khúc Thắng không đem khối quái thạch lên được là vì bị sức nước cản trở. Vì con người ở trong nước cứ bị sức nước nâng lên nên mất đi tự chủ, không có thể đem toàn sức lực ra ứng dụng trên đất bằng được. Bây giờ thì không bị sức nước ngăn cản, Khúc Thắng có thể hai chân bám chặt vào lòng suối làm điểm tựa để phát ra sức lực, nên đem phiến đá lên khỏi mặt phù sa cứng một cách dễ dàng. Vương Nguyên Bân lập tức quăng dây xuống để Khúc Thắng cột chặt vào tảng ngư thạch. Vương Nguyên Bân cố sức kéo đầu dây lên để kéo bổng tảng đá lên khỏi đáy suối hơn thước, rồi mới nghịch chặt đầu dây vào chân tượng hiếu tử. Trùng Dương thấy dây chặt đã xong nên lên tiếng gọi: "Khúc Nhị, mau leo lên, ta sắp đã thấy nước trở về nguyên vị." Khúc Thắng vội nắm chặt vào sợi dây, tay chân quấn chặt vào sợi dây làm thang để leo lên. Vì lòng suối không mấy sâu, chỉ độ trượng ngoài, nên chỉ mấy cái trượng mình Khúc Thắng đã lên khỏi miệng suối, cũng như vừa lúc ấy Trùng Dương đã đến hồi kiệt sức, không gượng được. Đầu chàng ngẩng cao, hú lên một tiếng lãnh lót như rồng ngâm. Thâu hồi ngay nhất dương chỉ, ầm ầm vang lên mấy tiếng như sét nổ lưng trời. Suối nước cuốn cuộn đổ trở về, tông mạnh vào nhau, tạo thành một cây nước khổng lồ cao trên mấy trượng, hoa nước bắn tung tóe khắp cây cối xung quanh suối. Thật là một sự nguy hiểm tột cùng. Nếu Khúc Thắng trèo lên hơi chậm một chút, hoặc giả Trùng Dương sớm thâu nhất dương chỉ một chút, thì Khúc Thắng còn mắc kẹt trong đáy nước, hứng chịu tất cả sức nước dồn ép mạnh bạo thế kia. Nếu thân hình của cậu bé không nát nhũng ra thì nội tạng lục phủ cũng bị dập nát, tính mạng khó bảo toàn. Trùng Dương thấy đại sự đã hoàn tất, bèn nhúng mình nhảy xuống đất, tinh thần quẩy quải hết sức. Lúc nãy chàng dùng nhất dương chỉ để cản ngăn sức nước, thời gian kéo dài hơn một buổi côm, sức lực có thể nói là tiêu pha gần hết, cho nên chàng vừa mới nhảy xuống thạch tượng liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa để điều dưỡng nguyên khí. Nguyên Bần và Khúc Thắng nắm đầu dây, dùng tượng hiếu tử thạch làm chiếc trụ tựa kéo phần tảng đá lên. Tuy tảng đá nặng đến 100 cân ngoài, nhưng nhờ đã rời khỏi đáy suối, thêm sức nâng của nước, cho nên sức nặng 100 cân chỉ còn lại 50 cân. Không mấy chốc hai cậu đã kéo phiến ngư thạch lên khỏi mặt nước. Trùng Dương tuy tinh lực bị tiêu hao mỏi mệt, nhưng vừa trông thấy ngư thạch nước nhỏ rồng rồng đang toàn ten trên bờ suối, tinh thần phấn khởi phần nào. Chàng chậm rãi đứng dậy, bước đến quan sát tỉ mỉ, thấy tảng đá lý ngư là một nham thạch được bàn tay người đẽo thành hình lý ngư. Theo di ngôn trong chiếc hộp sắt bí mật của Hải Vân Tử để lại thì Cửu Âm Chân Kinh được giấu trong thạch ngư này. Trùng Dương chép miệng lẩm bẩm: "Ê, thật không ngờ Hải Vân Tử trí cơ quyền diệu tuyệt vời, ông đem chân kinh bí mật giấu vào đây, thật kinh đáo không chê vào đâu được." Chàng hợp sức với Nguyên Bân và Khúc Thắng đem tảng quái thạch lên hẳn trên bờ suối, sau đó mới lật nghiêng tảng đá lên xem, thấy dưới bụng ngư thạch gần phía đuôi có một đường khắp thật nhỏ. Đường khắp ấy được trát bằng một loại đất đặc biệt trắng như chất đá. Trùng Dương biết chỗ ấy là nơi giấu chân kinh, nhưng vì sức cùng lực tận nên không thể dùng chưởng lực đánh bể phía ngư thạch ra làm đôi để được thấu đáo sự bí mật bên trong. Trùng Dương giúp Nguyên Bân và Khúc Thắng buộc dây tảng ngư thạch vào cán lạp xoa khiêng trở về Khúc Gia Trang. Nào ngờ ba người vừa đến trước cửa nhà thì gặp phải một chuyện rắc rối xảy ra. Cha của Khúc Thắng là Khúc Thiên Hùng tự nhiên đi đâu mất. Khúc Thiên Hùng là một ông già bệnh hoạn. một năm về trước, ông vào rừng đốn củi bất cẩn bị rắn độc cắn trọng thương. Tuy đã giặt thuốc trừ độc, không đến nỗi bị chết, nhưng nọc độc của rắn đã thấm sâu vào gân cốt, nên từ đó sức lực suy giảm, không thể làm gì nặng cũng không thể đi xa. Thân hình gần như một con người tàn phế, vì vậy Bình Nhật Khúc Thiên Hùng không bao giờ ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng hôm nay Trùng Dương và Khúc Thắng về đến thì không thấy ông đâu cả, quần áo đồ đạc trong nhà đã đổ ngổn ngang khắp nơi. Khúc Thắng bồng chồn lo âu, réo lên:
"Cha ơi, cha ơi, cha đâu rồi?"
Cậu bé réo liên tiếp mấy lượt cũng không nghe tâm hơi gì cả. Khúc Thắng phát quản chạy rông ra bìa rừng khóc thét lên:
"Nguy rồi, nguy rồi, cha tôi bị cái thằng chó Âu Dương Phong sát hại rồi."
Trùng Dương nhíu mày suy nghĩ, chàng không tin là Âu Dương Phong dù sao cũng là tông chúa một phái, không đến nỗi hèn hạ ra tay sát hại một người tàn phế như Khúc lão. Trùng Dương định gọi Khúc Thắng trở về, bất thần từ bìa rừng tiếng kêu sợ hãi "ôi cha" tiếp theo của Khúc Thắng thét kêu lên:
"Đạo trưởng, cứu tôi, cứu tôi."
Trùng Dương giật nảy mình không chút chậm trễ, hất tay áo từ trong nhà tung mình nhảy vọt ra phía bìa rừng mau như một cơn gió thoảng. Chàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy vắng lặng như tờ, Khúc Thắng đã biến mất dạng. Trùng Dương vô cùng hoảng hốt, chính mắt chàng thấy rõ ràng Khúc Thắng đứng tại chỗ này kêu khóc om sòm, sao chỉ trong nháy mắt biến mất đâu mất. Chàng bực tức đưa mắt lục lọi khắp mọi chỗ, chợt nghe trong nhà có tiếng Nguyên Bân thét lên:
"Ôi cha!"
Trùng Dương giật mình tỉnh ngộ, chàng nhớ đến trong nhà có phiến Ngư Thạch, trong bụng Ngư Thạch lại có dấu chân kinh Cửu Âm, như vậy chàng đã bị trúng kế Điệu Hổ Ly Sơn của địch, nếu để chân kinh lọt vào tay kẻ địch thì công của chàng quá ra công giả trạng, mà còn thêm tiếng chê cười của Võ Lâm Giang Hồ, chịu sao cho nổi. Chàng vội dùng ngay thân pháp Quỳnh Hạt Xung Thiên, thân hình tựa như làn điện. Rất may phía Ngư Thạch vẫn còn kia, nhưng Nguyên Bân mặt mày tái mét núp vào xó nhà đang rung lên cầm cập. Trùng Dương ngạc nhiên quát hỏi:
"Nguyên Bân, chuyện gì xảy ra mà sợ hãi như thế?"
Nguyên Bân thấy sư phụ trở về mới hoàng hồn đáp:
"Sư phụ, chuyện ghê quá, lúc nãy con ngồi trong nhà để kinh chừng tảng đá, bỗng nhiên ngoài cửa có hơi gió mạnh bay vào, tiếp theo đó có tiếng kêu ngáo ộp kỳ lạ như tiếng con ảnh ương. Con vội quay đầu nhìn ra thì eo ơi, một khuôn mặt kỳ quái hiện ra, ba phần giống người, bảy phần như quỷ sứ, nước da vàng ếch, không có một chút máu, mắt tai miệng mũi rỗng tình quệch như năm cái hang." Đệ tử sợ quá vừa mở miệng kêu lên, cái mặt quỷ sứ ấy bỗng nhăn ra há miệng thổi một cái bóng trắng và mạnh vào gò má đệ tử, đau thấu trời xanh đất đỏ. Đệ tử không biết đây là người hay quỷ, thiệt là ghê.
Trùng Dương chợt thấy dưới chân Nguyên Bân có một miếng giấy nhỏ bay phất phới, chàng vội nhặt lên xem, thì ra đấy là một tờ hoa tiên bằng lụa trắng, trong ấy ngoạch ngoạc mấy dòng chữ theo nét sắc vô cùng. Trùng Dương chân nhân nhã dám: "Cha con họ Khúc ta đã bắt đi, Khúc Thắng ngày sau sẽ là đệ tử của ta, người khỏi phải phí công truy tìm mất công, nếu có lúc rảnh mời đến Đông Hải Đào Hoa Đảo sẽ gặp thầy trò ta." Cuối thư không đề tên, chỉ thấy viết một chữ Dược Trất Thảo. Trùng Dương bàng hoàng suy nghĩ thì ra kẻ bắt cha con Khúc Thắng là kẻ dùng truyền âm nhập mật cười ngạo Âu Dương Phong vừa rồi, chính là Hoàng Cố, người mà Trùng Dương đã gặp qua trên đảo của Hoàng Hải lúc trước. Sau này chính y là Hoàng Dược Sư đảo chúa Đào Hoa Đảo, biệt hiệu là Đông Tà. Và Khúc Thắng Cảnh là Khúc Linh Phong, đệ tử thứ hai của Đông Tà vậy. Hồi thứ 17, Thiết Chưởng Tung Hoành. Trùng Dương cầm tờ hoa tiên bằng lụa trắng lên xem xong, chàng xé nhỏ từng mảnh vụn ném rơi lả tả dưới đất. Nguyên Bân từ nãy giờ vẫn còn rung cầm cập, mắt vẫn láo liên. Trùng Dương đưa tay vuốt tóc cậu nói nhỏ: "Còn cứ yên tâm, cha con Khúc Thắng đã được cao nhân tiếp đi về Đào Hoa Đảo để truyền thụ võ công, và có ngày sẽ trở về. Bây giờ hai thầy trò mình đem tảng Ngư Thạch này vào trong, chờ thầy tĩnh dưỡng lấy lại chân khí rồi sẽ lấy chân kinh ra." Hai thầy trò bằng bạc xong, chàng liền ngồi xuống đối diện với Nguyên Bân, hai chân xếp lại, đôi môi khép kín rồi vận dụng thổ nạp tiếp dẫn khí hỏa quy nguyên để bồi dưỡng lại chân khí mà chàng đã sử dụng vào Nhất Dương Chỉ vừa rồi. Suốt ngày đêm chàng ngồi tĩnh tọa, mãi đến hôm sau chàng mới đứng dậy đưa tay ngoắc Nguyên Bân nói: "Nguyên Bân con, bây giờ thầy đã khôi phục phần nào, vậy con hãy giang ra cho thầy dùng chưởng lực mới bữa tản ngư thạch này được." Nói xong chàng phất tay áo một cái, tức thì một tiếng chát nhắm vào bụng ngư thạch, đá vụn tô tổ rơi đồng đập xuống nền gạch, bụng đá chẻ làm đôi theo đường gân, tức thì chiếc hộp trong ruột tảng đá văng ra đen thui thủi. Nguyên Bân thấy chiếc hộp sắt lòi ra, miệng bô bô la lớn: "Sư phụ, chiếc hộp kia rồi!" Trùng Dương bước lại gần xem xét, thấy chiếc hộp dài hơn một thước, cao hai tấc, hình trạng như cái tráp hình chữ nhật đựng sách. Chàng nhấc chiếc hộp lên xem một lúc lâu, thấy toàn diện không có nắp để mở, chiếc hộp láng lẫy không có một vết hàn nào, chỉ thấy dưới đáy chạm mấy chữ theo lối truyện son đỏ: "Cửu Âm Chân Bổn". Trùng Dương liền giăng tay tính đánh một chưởng để mở chiếc hộp sắt, nhưng chàng lại hạ tay xuống, không nỡ hủy hoại chiếc hộp. Chàng nhủ thầm: "Nếu mình không phá vỡ chiếc hộp thì làm sao lấy được Cửu Âm Chân Kinh?" Ông lăn qua lăn lại chiếc hộp sắt hồi lâu, miệng nói lẩm bẩm: "Chà, chiếc hộp đẹp quá, rõ ràng là một báu vật đáng giá." Chàng cầm chiếc hộp sắt đặt nằm lên chỗ đất bằng, hai chân đứng dang ra, vung tay áo một cái, vận nội công bữa mạnh một chưởng vào chiếc hộp. Chưởng lực phát nổ hai tiếng chát chát, hộp sắt xoay tròn. Chàng bước đến thấy hộp sắt không chỗ nào móp méo, chàng hết sức ngạc nhiên nói: "Năm xưa tại chùa Thiếu Lâm, ta dùng một chưởng đánh ngã 18 tượng mộc La Hán, thế mà chiếc hộp nhỏ bé này không thể hề hấn gì, sao mà lạ thật. Dù chiếc hộp làm bằng thép đi nữa cũng phải dở làm đôi." Ông ta nhíu đôi mày rồi đi qua đi lại suy nghĩ. Nguyên Bân cũng ngạc nhiên vô cùng, cậu nghĩ thầm: "Chưởng lực của sư phụ hùng mạnh lắm kia mà, tại sao chiếc hộp nhỏ như thế này mà đánh không bể?" Chàng bèn bưng chiếc hộp nhìn và nói: "Sư phụ xem, chiếc hộp này không phải bằng sắt hay bằng đá, dường như bằng mật chất sườn hay xương, có lẽ là sườn hưu hay xương trâu gì đẽo thành." Trùng Dương cười bảo: "Không đúng, nếu bằng sừng hay xương, tuy cứng nhưng rất giòn, không thể nào chịu nổi chưởng phong của ta. Hay là ta đem bổ kiếm chặt đự xử xem đứt hay không." Trùng Dương nói đoạn rút thanh Tùng Vân Cổ Định kiếm cầm nơi tay, để chiếc hộp thật ngay ngắn trên phiến đá ngư thạch, giơ kiếm thật cao bổ mạnh xuống một nhát theo chiều dài chiếc hộp, nghe còng một tiếng thật là thanh, đưa tựa như tiếng đại hồng chung ngân mãi không dứt. Trên nắp hộp tô tổ những ánh lửa bắn ra như sao hoa. Thầy trò Trùng Dương ngạc nhiên nhìn kỹ, chiếc hộp không hề có một vết sức mẻ cỏn con. Nguyên Bân vội nói: "Sư phụ, có lẽ sư phụ chém nhẹ tay quá, chém thêm lần nữa xem sao." Trùng Dương chán nản đáp: "Khỏi cần chém thêm, kiếm ấy ta đã vận dụng tất cả chân lực rồi, dù cho là Cửu Luyện Thần Can cha ta chém cũng đứt làm hai, nhưng hộp này chém không suy xiển chút nào, có lẽ một vật chí bảo khó tìm trong thiên hạ, công phu ta không đủ sức chém dở nổi đâu." Nguyên Bân cứ lẩm bẩm cho là lạ lắm. Chàng cầm chiếc hộp ngắm nghía bốn bên rồi nói: "Sư phụ, con xem chiếc hộp này không phải là hai chất sừng và xương, dường như nó là sừng tê giác thì phải." Trùng Dương nghe đến hai tiếng tê giác như người sực tỉnh, buộc miệng kêu: "Tê giác!" Chàng dằn chiếc hộp trên tay Nguyên Bân áp vào má xem thử, thấy hơi lạnh của chiếc hộp thấm vào da, rồi dùng lưỡi liếm thử, cảm thấy chót lưỡi có vị cay và đắng. Trùng Dương còn phân vân ôm chiếc hộp xuống bếp, thảy ngay vào lu nước, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Thì ra trong lu nước còn hơn nửa nước nửa lu. Trùng Dương ném chiếc hộp vào nước, trong lu bỗng dâng tràn lên khỏi miệng lu, bọt tâm sủi lên sùng sục như bị đun sôi. Trong chốc lát nước lu cạn không còn một giọt. Nguyên Bân cứ chắc lưỡi kêu lia lịa: "Lạ quá, lạ quá." Cậu ta nhìn thân đáy lu chỉ còn trơ lại chiếc hộp, nhưng mặt hộp vẫn khô khan không dính lấy một giọt nước. Trùng Dương thất thanh kêu lên: "Vật chi bổ, chi bổ! Đại sư Hải Vân Tử năm xưa dùng sừng con chiếu dạ bích thủy tê giác để chạm thành chiếc hộp này." Nguyên Bân nghe Trùng Dương nói thế trong lòng hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi: "Sư phụ, chiếu dạ bích thủy tê giác là giống vật gì?" Trùng Dương bèn giải nghĩa cho cậu: tê giác là một loại sinh vật chỉ có trong núi Tây Thủy, sừng tê giác quý hơn cả châu báu ngọc ngà. Tê giác sống trên 100 năm, màu da từ đen sẽ trở thành trắng, gọi là bạch tê. Sừng của con bạch tê còn quý hơn nữa, vì nó có thể trị được bệnh, công hiệu kẻ tử hoàng sanh. Nếu bạch tê sống được thêm 100 năm nữa, màu trắng sẽ đổi xanh, gọi là thương tê. Sừng của thương tê kêu là bích thủy tê giác. Theo lời đồn thì loại thương tê này mỗi khi nhảy xuống nước, mặt nước liền rẽ hai. Loại thương tê rất hiếm nên sừng của nó là một kỳ bửu trên đời. Ngoài công dụng trị lành bá bệnh, cải tử hoàng sanh, nó còn có thể rọi sáng ban đêm như ngọc dạ minh châu. Không hiểu Hải Vân Tử làm sao có được vật quý như vậy để làm vật dấu chân kinh. Và có lẽ thời gian quá lâu, sừng tê giác tự thay đổi thể chất, liền trở thành một khối làm mất dấu vết khắp chung quanh hộp. Dù kiếm dao sắc bén, dù lửa nóng nung nấu cách nào cũng không làm sao suy xiển nó được. Nguyên Bần nghe sư phụ giải nghĩa xong, chàng hơi thắc mắc hỏi tiếp:
nếu thể chất của bích thủy tê giác cứng rắn như thế, cho đến sư phụ dùng kiếm dẫn lẫn trưởng cũng không làm dở được, thì ông Hải Dân Tử dùng chất gì mà đẽo nó thành chiếc hộp được? Con thật không hiểu nổi.
Trùng Dương nhíu mày suy nghĩ rồi đáp: ta cũng không hiểu nốt. Hay Hải Dân Tử có một loại thuốc đặc biệt có thể làm cho sừng tê giác mềm lại không chừng. Ngày mai ta trở về Hà Nam, còn có bằng lòng theo ta về Tung Sơn không?
Nguyên Bần cả mừng cúi đầu làm lễ thưa: nếu sư phụ vui lòng thâu nhận, con nguyện cầm trôi theo hầu, dù thiên sơn vạn hải con cũng không từ.
Từ đó Vương Nguyên Bần sau khi theo Trùng Dương lên núi Tung Sơn luyện thành tuyệt kỹ, trở nên nhân vật kỳ tài trong toàn chân thất tử, biệt hiệu Ngọc Dương Tử, Vương Sư Nhất. Trạng ngày sau, Vương Trùng Dương trở về nhà Vương Phúc xin cáo từ và đem chuyện thu nhận Nguyên Bân lên núi Tung Sơn để truyền thụ võ công. Tra thảo luận với Vương Phúc, Vương Phúc hết sức mừng ngỡ vái tạ Trùng Dương gửi gắm Nguyên Bân cho chàng. Hai thầy trò rời khỏi Hoa Sơn, ngày đi đêm nghỉ tới địa phận Thiểm Tây, Lào, vào Lâm Đồng Quan. Trùng Dương đưa Nguyên Bân leo lên một ngọn núi gần Lâm Đồng Quan. Chàng thấy địa thế Lâm Đồng hiểm trở liền buộc miệng than:
ê, Đồng Quan bốn phía núi cao, hình thể như chiếc miệng bình, có thể ngăn được thiên binh vạn mã, thật là một nơi hiểm tranh bá đầu dương, thật không hổ là một nơi phân tranh của binh gia kim cổ.
Vương Nguyên Bân cũng thường nghe các bô lão săn bắn, khi nhàn hạ đem Tam Quốc Chí ra bàn, cậu nhớ đến chuyện Mã Siêu đại chiến với Tào Tháo tại Lâm Đồng Quan. Tào Tháo cởi áo cắt râu chạy trốn chết, chàng định hỏi sư phụ nơi Mã Siêu đuổi Tào Tháo nằm chỗ nào. Bỗng nghe tiếng nhạc ca reo vang, rồi từ quan lộ hướng đông, một thất ngựa phi đến như bay. Trên lưng ngựa chở một chàng thiếu niên ăn mặc theo lối trắng đinh, bên vai tả bị một vết thương lớn, máu chảy thấm, tay áo đỏ lồm. Chàng thiếu niên mệt nằm móp trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt vào cổ ngựa, dường như vết thương rất nặng nên đầu cứ gục xuống không thể cất lên nổi. Phía sau xa xa đuổi theo một người trong bọn lớn tiếng gọi:
thằng họ Lô kia chạy đi đâu? Chúng ta thề quyết bắt mi để phanh xa da xẻ thịt.
Nguyên Bần kéo tay Trùng Dương nói: sư phụ, con xem bọn người đuổi theo mặt ngoài đều rất hung ác, chắc không phải là người hiền, chúng ta mau đến giúp gã thiếu niên kia kẻo nguy.
Trùng Dương gật đầu: à, cứu người nguy khốn là bổn phận hành hiệp của con nhà võ, con đứng đây đừng có đi đâu, để ta xuống giúp người ấy.
Nói đoạn phải nhẹ tay áo, thân hình như con chim xòe cánh nhẹ nhàng bay vút xuống núi, đứng chặn ngay giữa đường. Thời gian không đầy nháy mắt, sáu thất ngựa một trước năm người sau phóng nhanh như con dông. Con ngựa chở thiếu niên bị thương chạy trước rất hung hãn, thấy Trùng Dương đứng chặn bên đường liền hí một tiếng thật lớn, rất cất cao hai vó trước búng mạnh vào ngực Trùng Dương. Trùng Dương không chút bối rối, khẽ mình lướt qua đến bên hông con ngựa, nhanh nhẹn đưa tay tả lên chụp lấy thân hình gã thiếu niên bị thương rồi kẹp nhẹ vào nách. Bọn người đuổi theo thấy thế đồng quát tháo vang rền, dục cương tiến lên. Trùng Dương sau khi kéo được thiếu niên khỏi yên ngựa, khẽ nhúng gót chân, thân hình nhẹ như chiếc tên lìa ná, phút một cái đã cao hơn ba trượng, nhảy đến một ngọn đồi đặt thiếu niên nằm êm ái xuống đất. Năm người đuổi theo vội nhảy xuống ngựa vây quanh ngọn đồi. Trong bọn một gã đại hán mày râu mắt lộ, mặt đen như chảo sắt, chỉ Trùng Dương và quát lớn:
lão đạo sĩ hôi hám kia từ đâu tới, dám cả gan cứu giúp kẻ thù của bổn bang, muốn sống không hồn trả kẻ ấy lại cho chúng ta, ta sẽ tha cái mạng chó của mì.
Trùng Dương mỉm cười đáp: Xin lỗi liệt vị, chàng thanh niên này còn nhỏ tuổi, sao lại có chuyện thù hằn với quý vị, bức bách người thế cô sức yếu, đâu phải là hảo hán. Theo thiện ý của bần đạo, liệt vị nên buông tha chàng ta rồi quay trở về là phải hơn.
Bốn gã kia tức giận đồng cười lên một tiếng móc xì, rồi vung tay ném ra bốn mũi phi tiêu bay thẳng vào mặt Trùng Dương.
Phần thứ 20 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 21.